trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày bản lề mà lại ngày nóng quá.
Đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thời tiết đẹp như thế này thì còn gì khiếu nại chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày nay là ngày mồng 12, vì cuối tuần này cũng có nhiều nơi ăn Tết, trong khi thời tiết thì lại ấm áp so với lại mùa đông. Thành ra có nhiều người không biết rằng có nên mang cây ra chưa, hay là vẫn để cây ở trong nhà, mang cây ra tới hồi mà nó lạnh về chạy không kịp thì cây chết. Phần đông là những cái cây ở trong nhà mang ra ngoài sớm quá thì sẽ bị chết. Xây với nó cả năm rồi thì chết trong những ngày cuối cùng. Thành ra vẫn cứ để ở trong đi cho chắc ăn. Hiện thời bây giờ là 58 độ, cao nhất ngày hôm nay lên đến 71. Nhưng một buổi tối xuống thì khá lạnh. Vì vậy cho nên quý vị đi đâu cũng lúc nào cũng phải mang theo một chiếc áo ấm để trong xe. Ngày hôm nay thì có mây rải rác ở một vài nơi nhưng mà không có mưa. ngày mai thì không có mây nữa, mặt trời ra rực rỡ và sẽ mát hơn, đẹp hơn vô cùng, 61-46. Ngày thứ sáu thì quay trở lại con số 7, 73-62. Ngày thứ sáu này gió lạnh dữ lắm, không phải gió lạnh mà gió thổi dữ lắm, gió mạnh đó, 21 dặm một giờ. Và ngày thứ bảy thì 84-64, gió cũng thổi mạnh vào trong ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Tuy nhiên, ngày thứ bảy mưa 10%, mà ngày chủ nhật lên đến 50%. Nhưng mà nhiệt độ thì cũng vẫn không có nóng. Thành ra giờ hỏi Đăng Khoa rằng, chúng ta mang cây ra nhà, ở trong nhà ra ở ngoài chưa hay là vẫn đợi?
Dạ vâng, ở Dallas thì không biết như thế nào, nhưng mà ở Houston có lẽ là chúng ta có thể mang cây ra ngoài được rồi. Bởi vì Đăng Khoa thấy thời tiết của Houston ngày hôm nay cũng như những ngày về sau thì cũng tương đối khá là ấm áp. Ngày hôm nay thì lên tới 88 độ là vào buổi trưa, tuy nhiên chúng ta có thể cảm nhận độ nóng là lên tới 90. Lúc này bên ngoài nhiệt độ là 70 và 20% cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Đêm nay thì sẽ xuống thấp là 53, nhiệt độ cũng trên là tương đối khá là cao nên là cũng rất là dễ cho những người mà không khỏe trong người bị bệnh. Quý vị cũng nên cẩn thận một chút. Qua ngày mai, ngày thứ năm thì nhiệt độ lại giảm xuống một chút. Ngày mai thì cao nhất là 71 và xuống thấp là 53. Ngày mai thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Đến ngày thứ sáu thì 20% cơ hội mưa và những nhiệt độ cao nhất là 75, xuống thấp là 66. Những ngày cuối tuần thì cũng 20% cơ hội mưa, tuy nhiên nhiệt độ lại tăng cao. Những cái ngày cuối tuần thì nhiệt độ lại rơi vào khoảng 83-84 cao nhất vào buổi trưa và buổi tối, xuống thấp là 69-70. Như vậy rất là nóng và có thể là không có còn mùa đông thật sự nữa rồi.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về các dự án của tiểu bang Texas bao gồm các lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà về phần ngân sách thì lại không đủ, còn xa mới đủ để mà chi trả cho hết tất cả các dự án này, bao gồm liên quan đến năng lượng, cầu đường, về vấn đề hàng không, đường thủy, xử lý nước thải, cũng như các trường học và một số vấn đề khác nữa, một số dự án khác cần phải thực hiện nhưng mà ngân sách không có đủ. Và cũng có một bản tin nói về thời tiết, dành tờ Houston Chronicle dành gần nửa trang để chụp hình hai em bé, là em Liam, 4 tuổi, và em Utado, 6 tuổi, đang để mà vui chơi trong một ngày nắng ấm bất thường tại khu vực Galveston của thành phố Houston trong ngày hôm qua, khi mà nhiệt độ đã đạt lên mức cao kỷ lục là 78 độ. Và hôm nay một kỷ lục khác cũng được ghi nhận trong ngày hôm nay tại khu vực Galveston và Houston. Theo đó thì các nhà dự báo khí tượng cho biết ngày hôm nay là ngày cao nhất trong vòng mấy chục năm vừa qua, nhiệt độ có thể lên cao như vậy. Bản tin kế tiếp cho biết ông Bernie Sanders và ông Ted Cruz đã có cuộc đụng độ nảy lửa trên truyền hình trong ngày hôm qua liên quan đến đạo luật Obamacare. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Trong trận Super Bowl ngày Chủ nhật vừa rồi tại sân vận động NRG Stadium, thì một lượng lớn các thông tin cũng như hình ảnh đã được chuyển tải qua hệ thống không dây, hệ thống Internet không dây của các nhà cung cấp. Và theo như các nhà cung cấp cho biết, dung lượng được gửi đi đã được xét được ghi nhận là một con số kỷ lục, khi AT&T cho biết khách hàng của họ sử dụng 9.8 terabyte để gửi đi trong ngày hôm đó, tức là con số này có thể gửi khoảng là 28 triệu những bức hình lên hệ thống mạng xã hội. Comcast thì cho biết 11 terabyte đã được khách hàng sử dụng thông qua hệ thống Wi-Fi của sân vận động trong ngày game đó. Sprint thì cũng tương tự, 5 terabyte, và họ cho biết rằng là người sử dụng gấp 3 lần so với năm ngoái và gấp 8 lần so với đợt Super Bowl năm 2015. Và cũng có một số nhà cung cấp khác cho biết rằng là con số sử dụng khá cao, người sử dụng Internet khá cao trong ngày đó. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông Mike Pence, trong ngày hôm qua đã sử dụng quyền biểu quyết của mình để phá vỡ thế bế tắc tại Thượng viện nhằm chuẩn thuận cho người được Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục là bà Betsy DeVos. Đây là một lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ một phó tổng thống phải sử dụng tới quyền này để giúp một ứng cử viên nội các được chuẩn thuận. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính họ đăng tấm hình một cái cảnh đổ nát của một cái trận bão đã đến cái khu vực phía đông của thành phố New Orleans vào ngày hôm qua. Như thế là có 3 cái trận bão liên tiếp đã đánh vào miền đông nam của tiểu bang Louisiana, gây cho 20 người bị thương, nhà cửa cũng như là cơ sở thương mại đã bị phá hủy. Có nhất là 10.000 căn nhà đã không có điện. Đó là cái bản tin đã được ông thống đốc John Bell Edwards của tiểu bang này đưa ra. Rất là may mắn là không có ai bị tử thương trong cái trận bão vừa kể. Tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái cuộc bỏ phiếu vào ngày hôm qua của Thượng viện, khi mà 50 vị thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận và 50 vị khác cũng đã bỏ phiếu chống, thành ra là cái số phiếu tương đương với nhau. Ông Phó Thống đốc Mike Pence đã phải sử dụng cái lá phiếu của mình để mà ủng hộ cho việc chuẩn thuận bà Betsy DeVos với cái chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục kế tiếp của Hoa Kỳ. Về phần tin tại Hoa Kỳ thì 3 vị thẩm phán nằm trong một tòa án ở Thượng Thẩm ngày hôm qua cũng đã nghe những cái lời thách thức cũng như là những lời biện luận về cái án lệnh sắc lệnh di dân của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên thì người ta cho biết là cái số phận của nó hiện nay đang nằm trong tay của tòa án. Với cái số tiền có thể liên quan đến hàng triệu Mỹ Kim, một đơn vị của công ty ExxonMobil đã phải ra trước các nhà làm luật của tiểu bang Texas tranh luận về một số những cái hạn chế có liên quan đến những sinh hoạt thương mại của họ. Một trong những cái thành viên trong Ủy ban Hỏa xa của tiểu bang Texas là ông Ryan Sitton, và cũng là cái người đứng đầu trong cái việc kiểm tra về vấn đề này. Nhưng mà sau đó thì ông đã bỏ phiếu nghiêng về phía các công ty. Và cuối cùng thì các cơ quan của chính phủ tiểu bang Texas, những ai mà không có chịu thi hành theo cái đạo luật di trú của chính phủ liên bang có thể sẽ bị cắt viện trợ của tiểu bang, và họ có thể sẽ phải đối diện những cái hình phạt có liên quan đến hàng ngàn Mỹ Kim nằm trong một cái dự luật mà Thượng viện tiểu bang Texas ngày hôm qua đã bỏ phiếu sơ khởi chuẩn thuận. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Và thưa quý vị, hôm nay trên cái trang đầu tiên của tờ Houston Chronicle cũng có nói một bản tin về cái tiểu bang Texas đã đưa ra danh sách các cái dự án mà cần làm trong thời gian tới. Thì trong đó đặc biệt rằng các cái dự án liên quan tới đường cao tốc, những cái cây cầu và việc kiểm soát tình trạng lũ lụt khi mà cần có thêm những cái khoản viện trợ trong cái thời gian sắp tới. Đặc biệt thành phố Houston thì bất kỳ ai ở đây thì đều đã trải qua những cái trận mưa lũ của những năm trở lại đây, thì khi mà được hỏi thì đều đồng ý rằng là thành phố nên có những thay đổi như là việc sửa chữa lại hệ thống đường xá. Bởi vì những cái cơn bão kéo dài hơn 2 năm qua đã làm cho rất là nhiều ngôi nhà và phương tiện ngập sâu, cũng như là mắc kẹt tại nhiều nơi trong thành phố. Trong khi đó thì tại một số khu vực lân cận của thành phố Houston là những con sông, thì những cơn mưa cũng đã để lại những hậu quả rất là lớn. Và các cái kỹ sư ở tiểu bang Texas khi được hỏi cùng một câu hỏi là làm cách nào để có thể sửa chữa cũng như là thay đổi các hệ thống đường cao tốc, những cây cầu, thì đều có một câu trả lời rằng là cần phải có một cái khoản viện trợ, một cái khoản chi phí để thay những cái đường ống nước mới cũng như là thay các cái đập nước hiện thì đã cũ kỹ. Và cái số tiền mà cần phải thay thì lên tới khoảng 7 tỷ Mỹ Kim. Ngoài ra thì cũng cần thêm một ít tiền để cho các cái dự án tại vịnh Galveston để mà có thể giảm số lượng các cái cơn bão có thể đổ bộ vào thành phố Houston và tiểu bang Texas. Và nhất là tại Galveston để mà có thể gây ra những cơn mưa lớn kèm theo những cái trận lụt. Tổng thống Donald Trump cũng như là đảng Dân Chủ đã quyết định sẽ chi ra khoảng 1.000 tỷ Mỹ Kim cho việc thay đổi các cái cơ sở hạ tầng trên toàn Hoa Kỳ và đặc biệt là tại tiểu bang Texas, với mong muốn rằng là có thể trong tương lai tiểu bang Texas sẽ trở thành một trong những tiểu bang quan trọng trên toàn Hoa Kỳ. David Ellis là một nhà kinh tế tại trường Đại học Texas A&M cho biết rằng chúng ta đang ở thời điểm quan trọng, nơi mà rất nhiều các cái cơ sở hạ tầng đã được xây dựng trong một thời gian dài trước đây. Chúng ta không chỉ phải tiếp tục mở rộng nhưng cũng cần phải xây dựng và sửa chữa lại để mà có thể giúp cho thành phố không có phải rơi vào những cái tình huống như là kẹt xe và ngập lụt khi mà cái mùa mưa bão nó xảy ra. Trong khi đó thì trên toàn quốc thì Hội Kỹ sư Dân dụng của Hoa Kỳ ước tính cả nước sẽ phải chi ra số tiền là 3,6 nghìn tỷ Mỹ Kim cho việc sửa chữa và làm lại các cái hệ thống đường xá từ đây cho tới năm 2020. Ngoài ra thì các cái dự án như là việc mở rộng đường sắt đi lại giữa hai thành phố Dallas và Houston, các cái vấn đề như là đường thủy và tàu chở hàng mang qua biên giới của Mỹ Tây Cơ với tốc độ nhanh hơn giữa Mỹ Tây Cơ và tiểu bang Texas, và thậm chí là một dự án tàu cao tốc tư nhân giữa hai thành phố Dallas và Houston có thể tiết kiệm thời gian di chuyển bằng xe giữa hai thành phố này. Và cuối cùng thì phát ngôn nhân của Ủy ban Vận tải Texas Jeff Austin cho biết rằng có rất nhiều thảo luận về đầu tư và tài trợ từ các cấp liên bang, nhưng hiện thì chúng tôi không biết cần phải làm điều gì và còn phải tùy thuộc vào những gì mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ làm. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng sẽ có một khoản viện trợ sớm nhất trong thời gian này để mà có thể bắt đầu thay đổi cũng như là sửa chữa các cái hệ thống đường xá và giúp cho thành phố Houston cũng như là các thành phố khác của tiểu bang Texas không phải rơi vào việc những cơn mưa ập đến những cái khi mùa hè tới và sẽ ngập lụt xảy ra. Xin trở lại với cô Thu Nga.
Nhiều việc phải làm quá. Dự luật chống lại cái gọi là thành phố trú ẩn được đưa ra trước quốc hội của tiểu bang. Thượng viện Texas tối hôm qua đã đưa ra cái sự chấp thuận tiên khởi về việc đang sôi nổi liên quan đến di trú để bãi bỏ cái gọi là trú ẩn trong tiểu bang. Dự luật còn có tên là Bill 4 được phao và đã được Thượng nghị sĩ Cộng hòa của tiểu bang là George Perry lấp bất dùng để phạt những địa phương và chính phủ tiểu bang và cả College Campus từ chối hợp tác với chính phủ liên bang để mà tuân theo cái sắc lệnh di trú. Kết quả bỏ phiếu là 20-11. Và những local government cũng phải bị trừng phạt nếu mà cơ quan công lực của họ không tôn trọng về việc này, như là bắt giữ những người không có giấy tờ hợp lệ và phải đưa qua cho cơ quan và có thể trục xuất. Và việc trừng phạt có thể không được tài trợ bởi State Grant Fund. Dự luật không áp dụng cho nạn nhân hay là chứng nhân của tội ác, trường công lập và bệnh viện khu vực. Hiến pháp đã được list vào tháng rồi, trong khi một trong những cơ quan của thống đốc Abbott cho phép những nhà làm luật có quyền bỏ phiếu về vấn đề trước cái truyền thống 60 ngày chờ đợi để nghe dự luật được trình diện ở floor của hai viện. Phó thống đốc Dan Patrick cũng đã đưa việc này vào mục đầu tiên. Sự việc này được cả nước chú ý sau khi ông Abbott đã hứa trong tháng này là sẽ cắt funding của Travis County sau khi sheriff của county là Sally Hernandez đã bước lui không hợp tác với cơ quan ICE. Sau khi làm việc 16 tiếng đồng hồ committee hearing về dự luật tuần rồi, thì ông Perry giữ chặt cái bill và đẩy lui những sự kết án gọi là bill trục xuất sau khi đảng Dân Chủ cho rằng policy có thể làm tổn hại đến những người illegal ở trong county. Tuy nhiên, những người khác thì tôn trọng luật pháp. Perry nói đây chỉ là vấn đề luật pháp để biết chắc rằng những cơ quan công lực theo đúng quy tắc. Và ông nói thêm, ngay như một người ở county illegal của ông hay ai đi nữa cũng không phải sợ hãi nếu mà không phạm tội ác. Ở Dallas cũng có một cái buổi họp chủ đề là Welcome Committee Resolution. Đây không phải là legal binding. Phiếu bầu là 4-1 và người chống lại việc này là một người commissioner Cộng hòa Mike Cantrell. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên tờ Houston Chronicle có dành một bản tin để nói về hai ông thượng nghị sĩ là Ted Cruz của tiểu bang Texas và ông Bernie Sanders đến từ tiểu bang Vermont đã có cuộc tranh luận nảy lửa trên TV trong tối ngày hôm qua liên quan đến đạo luật Obamacare, vốn được Tổng thống tân cử Donald Trump hứa hẹn sẽ loại bỏ trong nếu mà đắc cử trong suốt quá trình tranh cử vừa qua. Thì ông Ted Cruz đến từ tiểu bang Texas đại diện cho bên chống, tức là yêu cầu phải ngay lập tức loại bỏ đạo luật Obamacare của cựu Tổng thống Barack Obama, vốn gây tranh cãi trong suốt thời gian vừa qua. Trong khi đó, ông Bernie Sanders, thượng nghị sĩ đến từ tiểu bang Vermont, đại diện cho bên Dân Chủ Xã Hội, yêu cầu đạo luật này cần phải mở rộng ra và gia hạn thêm để có thể cung cấp cho khoảng 20 triệu người dân trên cả nước có được chương trình chăm sóc sức khỏe. Trong khi ông Ted Cruz thì chỉ ra rằng là cái giá của premium mỗi một năm đều tăng lên, và trong khi đó thì sự lựa chọn cho các hãng bảo hiểm lại ngày một ít đi để cho lựa chọn cho mình chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare, thì ông Bernie Sanders lại cho biết rằng hàng triệu người dân trên cả nước, những người mà có thể bị mất bảo hiểm nếu đạo luật này bị bãi bỏ, những người không đủ điều kiện để mua bảo hiểm hoặc không có tiền, nhiều tiền để mua bảo hiểm, thì nhờ đạo luật Obamacare thì những người này đã có được một chương trình chăm sóc sức khỏe cho mình, và hai ông đã có những tranh luận rất quyết liệt để bảo vệ quan điểm của mình. Mặc dù cuộc tranh luận diễn ra nhưng không đi đến được rằng là có nên loại bỏ hay là giữ lại chương trình Affordable Care Act mà chúng ta quen gọi là Obamacare. Nhưng mà tranh luận này vẫn tiếp tục tiếp diễn khi mà ông Trump đã một nhiều lần cam kết trong suốt chiến dịch tranh cử của mình sẽ loại bỏ chiến dịch này, loại bỏ chương trình này. Trong khi ông Cruz thì nhấn mạnh rằng cần phải ngay lập tức xóa bỏ đạo luật này, thì ông Trump cũng như một số lãnh đạo của đảng Cộng Hòa thì lại đề nghị rằng việc lật ngược hoàn toàn luật pháp là không nên, và cho rằng cần phải chờ đợi để có một kế hoạch thay thế hoàn hảo hơn, còn hơn là ngay lập tức xóa bỏ để mà gây xáo trộn cho các hãng bảo hiểm trong thị trường, cũng như khiến cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ không có bảo hiểm. Và theo như ông Trump cũng như một số giới chức của chính quyền cho biết, có thể trong năm 2018 thì mới có được một chương trình thay thế cho Obamacare, chứ tính đến thời điểm hiện tại thì mọi chuyện đang được xem xét mà thôi. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Sáng ngày hôm nay quý vị nghe nhiều về những cái bản tin có liên quan đến cái sắc lệnh di trú của Tổng thống Donald Trump thành tiểu bang Texas của chúng ta cũng thế. Thì một số các cơ quan của chính phủ tiểu bang Texas, nếu họ từ chối không có chịu thi hành luật di trú của chính phủ liên bang, có thể sẽ bị cúp viện trợ hoặc là cúp những cái ngân khoản của tiểu bang, và họ có thể sẽ phải đối diện với nhiều hình phạt. Nằm trong một cái dự luật mà tiểu bang Texas Thượng viện đã chấp thuận trong một cuộc bỏ phiếu sơ khởi vào ngày hôm qua. Nếu cái dự luật này trở thành luật thì các giới chức, đặc biệt là những ai khuyến khích cho những cái chính sách gọi là nuôi dưỡng di dân, có thể sẽ phải ngồi tù. Theo cái dự luật này mang tên là Senate Bill số 4, với cái mục đích là sẽ cấm những cái thành phố nuôi dưỡng, và đặc biệt là những cái thành phố theo như là những cái ý nghĩa của cái câu chữ, là những cái thành phố nào chính quyền địa phương cấm sở cảnh sát thi hành theo cái luật di dân của chính phủ liên bang. Đây cũng là cái điều tiên quyết của thống đốc Craig Abbott. Ông hiện nay đang phải đối đầu với lại bà cảnh sát trưởng của quận Travis County là bà Sally Hernandez. Theo quyết định của bà này thì bà sẽ không có giam giữ bất cứ di dân bất hợp pháp nào trong nhà tù của bà, theo lệnh của các giới chức liên bang. Ông Abbott và một số những người ủng hộ nói rằng cái lệnh cấm này, họ lo ngại là nếu mà cảnh sát không có giam giữ những di dân họ đang mang tội phạm, đó, tức là tội phạm di dân, và trả tự do cho những người này, thì những người này có thể sẽ trở lại và sẽ gây ra cái vấn đề bất ổn cho công chúng. Thống đốc đã hoan nghênh cái quyết định ngày hôm qua bỏ phiếu của Thượng viện và cho biết đây là một cái bước tiến mới để có thể chúng ta đem những cái phần tử xấu ra khỏi cái đường phố của chúng ta. Những người chống đối, trong đó bao gồm một số các nhà lãnh đạo của các cơ quan thi hành luật pháp, tức là sở cảnh sát và những quyền lợi về thương mại, thì họ lo ngại rằng là cái dự luật này có thể sẽ ảnh hưởng xấu đối với lại nền kinh tế, cũng như là gia tăng cái sự lo ngại đối với lại những người di dân, cả hai phía di dân bất hợp pháp hoặc là di dân hợp pháp, và có thể gây ảnh hưởng xấu đối với lại sự liên hệ giữa cảnh sát và cộng đồng, và cũng cho hay điều đó có thể sẽ tạo ra cái tình trạng không được an toàn lắm cho cộng đồng. Những người ủng hộ thì họ cũng lo ngại là cái điều khoản này cũng có thể sẽ khuyến khích cho cái vấn đề gọi là kỳ thị chủng tộc đối với lại các giới chức. Họ muốn là tránh có những cái sự cáo buộc nói rằng là họ cũng không có thi hành theo đúng cái luật pháp của chính phủ liên bang về vấn đề di dân. Đó là bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Trở lại với anh Khung Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Tư mùng 8 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, và lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng. Và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là Android. Hay quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu qua số 641-552-5042.
Và chương trình của SBTN Texas ngày hôm nay sau phần bình luận là chương trình An sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Và ngày thứ Năm ngày mai thì quý vị sẽ xem những phóng sự tin tức ở trong vùng, như là phóng sự chào cờ đầu năm tại tượng đài Việt Mỹ và phóng sự hội cựu sinh viên sĩ quan trường bảo bị quốc gia Việt Nam mừng xuân. Vâng, xuân thì đã tới mồng rồi, nhưng mà cuối tuần cũng vẫn ăn Tết, có hội Bình Định, có hội Quảng Ngãi, có hội nào nữa mà Thu Nga không biết, hội Quang Hưng nói đi, đặng mà Thu Nga đi ăn Tết.
Vâng, chị đi có cuối tuần thì chị đi có một ngày hoặc là thứ bảy chủ nhật mà thôi. Nhưng mà dù sao chị cũng phải lo đến sức khỏe, cứ như thế này ăn Tết hoài thế nào cũng bị bệnh đấy.
Bị bệnh thiệt.
Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 35Y chạy về hướng Nam gần cái exit đi vào 635. Và cái đoạn đường này cũng đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 35Y chạy về hướng Nam đang bị kẹt từ đoạn 121 tới 183 John Carpenter Freeway. Trên xa lộ 183 ở Arlington cũng vậy, đi về hướng Đông đang bị kẹt từ lúc 820 cho đến đoạn tẽ ra của xa lộ 121 và 183. Một số con đoạn đường khác cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Vâng, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hộp xoàn không?
Chà, ngon hen, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Đã đến lúc các cơ sở thương mại và chủ nhân các cửa tiệm chuẩn bị đúc kết lợi tức thu nhập cho mùa thuế sắp tới. Để có thể giảm đóng thuế hoặc lấy được tiền refund năm nay lên mức tối đa, xin quý vị liên lạc tham khảo với văn phòng khai thuế Quan Hưng ngay hôm nay, 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thang lên trời ở mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Làm giàu, khóa học đầu tư cổ phiếu. Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự khóa học đầu tư cổ phiếu được tổ chức 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật ngày 17, 18, 19 tháng 2, 2017 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại khách sạn Hampton Inn & Suites, địa chỉ 200 Brook Hollow Plaza Drive, Arlington, Texas 76006. Tại khóa học, nhà đầu tư cổ phiếu chuyên nghiệp Chính Đỗ sẽ chia sẻ với quý vị từ A tới Z những bí quyết về đầu tư cổ phiếu với lợi nhuận hàng năm ít nhất từ 10% đến 500%. Khóa 1 thứ 6 ngày 17 tháng 2, hướng dẫn đầu tư ETF, CFD, short selling, mở account và hướng dẫn làm thế nào để đạt được tự do về tài chính. Khóa 2 thứ Bảy ngày 18 tháng 2, hướng dẫn đầu tư theo phương pháp Warren Buffett và Momentum. Khóa 3 Chủ nhật ngày 19 tháng 2, hướng dẫn 7 chiến lược đầu tư quyền chọn, lệ phí khóa 1 50 Mỹ Kim. Quý vị có thể ghi danh lớp sáng từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều hoặc lớp tối từ 5 giờ 30 chiều đến 9 giờ 30 tối. Nếu quý vị không hài lòng với khóa học, ban tổ chức sẽ hoàn tiền lại 100%. Xin liên lạc Mai Dung 626-552-1129, 626-552-1129. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.